Xin cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Những Vấn Đề Hôm Nay. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn. Và trong những giây phút tới đây thì kính mời quý vị theo dõi chương trình phỏng vấn đặc biệt với ban tổ chức của chương trình gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa. Trên đường dây thì chúng tôi có linh mục Nguyễn Văn Hùng đến từ Đài Loan, và đồng thời cô Triều Giang là hội phó cho hội công lý cho nạn nhân Formosa. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một thành viên của ban tổ chức là anh Trần Công Chánh sẽ là những đại diện để mà tham gia cuộc phỏng vấn hội thoại đặc biệt này. Trước hết thì xin mời linh mục Nguyễn Văn Hùng, đại diện cho nhóm, gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, quý đồng hương tại Houston, Dallas và khắp nơi đang theo dõi chương trình này. Thưa linh mục Hùng.
Dạ vâng, xin kính chào anh Lê Khôi và kính chào thính giả của Đài Sài Gòn, Houston.
Dạ vâng, được biết thì quý vị cũng đã nghe chương trình này phỏng vấn về buổi gây quỹ cho công lý cho nạn nhân Formosa trong thời gian trước. Nhưng mà trước hết dành cho vị khách đến từ phương xa là mình linh mục Nguyễn Văn Hùng đến từ Đài Loan. Thì xin chào mừng linh mục đến với tiểu bang Texas, và cũng xin linh mục cho quý thính giả được biết là cảm tưởng khi đến tiểu bang Texas thì linh mục thấy như thế nào và nguyên nhân linh mục hiện diện tại tiểu bang Texas. Thưa linh mục Nguyễn Văn Hùng.
Dạ vâng, thì tôi mới đến Texas và đang có mặt tại Austin vào buổi sáng hôm nay. Thì mới đến đây, thành thử lúc đến thì còn quá sớm, cho nên đó là chưa thấy được những cung cảnh xung quanh. Và cái mục đích của tôi đến Houston lần này là để đóng góp cái phần của tôi về những cái việc mà chúng tôi đã làm ở Đài Loan liên quan đến cái thảm trạng gây ô nhiễm môi trường biển của công ty Formosa, mà công ty Formosa Hà Tĩnh, cái gốc của nó là tại Đài Loan. Thành tôi muốn đến đây để được cái lời mời của ban tổ chức đến đây để trình bày với đồng bào của chúng ta về những việc mà chúng tôi đã làm, cũng như là có thể đóng góp được những gì trong cái việc mà đòi hỏi cái công lý cho nạn nhân Formosa trong thời gian sắp tới.
Dạ vâng, thưa linh mục Hùng, thì linh mục nói rằng là những việc linh mục đã làm để giúp cho những nạn nhân của Formosa tại Đài Loan, thì xin linh mục trình bày cụ thể cho Khôi Nguyên cũng như cho quý thính giả được biết là linh mục đã làm những gì và những thông tin cập nhật mới nhất về vụ này. Thưa linh mục Hùng.
Dạ vâng, sau khi mà chúng tôi có được thông tin là do công ty Formosa Hà Tĩnh đã xả thải chất độc vào trong nước biển và gây tình trạng ô nhiễm biển, rồi cá chết, rồi sau đó đó là đến cái việc là người dân ở đó bị thất nghiệp, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của họ, rồi con cái bị dỡ lỡ trong cái vấn đề học hành, rồi giáo dân ở Đông Yên bị công an dùng bạo lực để mà trấn áp họ và bắt họ phải di dời đến những cái nơi mới. Thì ở Đài Loan đó, thì chúng tôi sau khi biết được thông tin như vậy thì chúng tôi đã làm việc với các tổ chức phi chính phủ và đã có một cuộc họp báo tại Quốc hội Đài Loan vào cái thời gian trong khoảng tháng 5 của 2016. Rồi sau đó đó thì chúng tôi cũng đã tập trung tại cái buổi tường trình của công ty Formosa, trong đó có mặt của công ty Formosa Hà Tĩnh cho các cái cổ đông của họ ở tại Đài Loan. Và chúng tôi đã đến tổng hành dinh của công ty Formosa ở tại Đài Bắc để biểu tình và kêu gọi người Đài Loan quan tâm đến một cái công ty mà đã đi đến một quốc gia khác đầu tư và đã gây thảm họa môi trường, cho ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như là ảnh hưởng đến môi trường của người dân ở tại Việt Nam. Và sau đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều cái buổi điều trần tại Quốc hội và yêu cầu là công ty Trung Quốc gang thép, là công ty của chính phủ Đài Loan đã đầu tư 25% cổ phiếu vào trong công ty Formosa Hà Tĩnh đến đó để mà bị chất vấn và yêu cầu cung cấp những cái dữ kiện liên quan đến vấn đề thải những chất độc gì vào trong nước và thải ra bao nhiêu mà nó ảnh hưởng đến một cái quy mô là một cái chiều dài của bờ biển Việt Nam là 250 km như vậy. Rồi sau đó chúng tôi cũng đã làm việc với các tổ chức phi chính phủ và đã mời được phái đoàn của Đức Cha hợp cùng một số các linh mục đến Đài Loan để có một cuộc tường trình tại Quốc hội Đài Loan. Và sau đó chúng tôi đi đến phủ tổng thống để chúng tôi đã đưa cái thỉnh nguyện thư đến phủ tổng thống. Rồi sau đó chúng tôi cũng đã mời được Cha Thục là một trong những vị linh mục trong coi giáo xứ Sông Ngọc để đến tường trình tại Quốc hội Đài Loan về cái thảm trạng của Formosa. Thì đó là một số những cái việc mà chúng tôi đã làm ở tại Đài Loan sau khi mà cái sự cố sau khi mà công ty Formosa nó gây ra cái thảm họa. Và sau này cho đến sau này đó, khi mà từ cái thảm trạng mà ô nhiễm môi trường biển nó tạo ra cá chết rồi bất công an việc làm của người dân, thì chúng tôi cũng đã đi đến cái văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam, là cái văn phòng đại diện đó, mà chúng tôi gọi là nó là một cái như là de facto cái embassy của Việt Nam. Chúng tôi cũng đã biểu tình ở tại đó để nói cho dư luận Đài Loan biết đó là đại diện của một cái nước mà thay vì là phải bảo vệ cho cái người nạn nhân đó, thì bây giờ ngày hôm nay đó là người dân xuống đường đòi hỏi công lý thì lại bị đánh đập, bị ngược đãi, rồi bị bắt, rồi bỏ tù những cái người lên tiếng cho cái việc này. Đó là một số việc chúng tôi đã làm ở Đài Loan.
Dạ vâng, xin cảm ơn Linh Mục Nguyễn Văn Hùng đến từ Đài Loan, là một thành viên được ban tổ chức mời đến để tham gia về cuộc gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay về buổi tiệc gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa. Thì dành cho những quý vị nào không theo dõi được chương trình trong lần trước, thì xin mời cô Triều Giang một lần nữa nhắc lại thời gian, địa điểm buổi tiệc gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa, thưa cô Triều Giang.
Dạ vâng, tôi chuyển sang từ Austin. Thưa quý vị, thì buổi bữa cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 8 tháng 4 tại nhà hàng Thanh Thanh ở Arlington. Và thưa quý vị, thì cái chương trình gồm có bài nói chuyện, ví dụ như linh mục của Nguyễn Văn Hùng sẽ có mặt để mà gửi tới quý khán giả một cái bản tường trình đầy đủ về những cái việc đã đang làm và những dự tính trong những ngày sắp tới của các cái nỗ lực tìm công lý cho nạn nhân Formosa tại Đài Loan, cũng như là cái sự hỗ trợ giữa văn phòng của Cha và hội nhóm công lý cho nạn nhân Formosa tại Hoa Kỳ. Thưa Khôi Nguyên và quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Triều Giang và chuyển qua anh Trần Công Chánh là một thành viên của ban tổ chức. Như vậy thì buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa sẽ được diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này, tức là còn chỉ có khoảng 1-2 ngày nữa mà thôi. Như vậy thì quá trình chuẩn bị đã đến đâu rồi, thưa anh Chánh?
Lời đầu tiên tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả của quý đài Sài Gòn Houston, cũng như kính chào Khôi Nguyên, Nguyên và Linh Mục Nguyễn Văn Hùng và chị Triều Giang. Chương trình tổ chức đến ngày hôm nay coi như tương tất, chúng tôi còn lại ngày mai và Chủ nhật, và chiều Chủ nhật là chương trình bắt đầu. Thì chúng tôi đã chuẩn bị tất cả về lĩnh vực nhà hàng ăn uống, chúng tôi cũng đã chuẩn bị trên gần như 60 bàn, và chúng tôi tin chắc rằng cái số người đến tham dự, đồng hương đến tham dự sẽ còn tăng hơn nhiều, vì chúng tôi vẫn còn nhận được những cú điện thoại gọi đến để reserve chỗ ngồi, vân vân. Rồi về phần mà chuẩn bị chi tiết quảng cáo thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất chu đáo. Dường như mọi người, anh chị em trong chương trình ai nấy cũng đều phấn khởi. Có lẽ đây là một việc làm thật ý nghĩa cho mọi người, đặc biệt là những người trong ban tổ chức và những anh chị em thiện nguyện viên. Tất cả đều hăng hái phấn khởi và hy vọng cuối đường hầm là một tia sáng và một ánh sáng thật là sáng chói cho những nạn nhân của Formosa. và chúng tôi hy vọng những việc làm này sẽ đem đến nhiều niềm hy vọng cho những người dân Việt Nam của miền Trung của chúng ta. Cho nên trở lại bữa tiệc thì chúng tôi có ca sĩ Ngọc Hà, Nguyên Khang, chúng tôi có Thái Hà, có Hoàng Quân, Ngọc Long và ban nhạc Trinity cùng với đại diện của một số các tôn giáo bạn như bên Phật giáo chúng tôi có thầy Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, rồi chúng tôi có cha Nguyễn Hải, và đây là chúng ta có cha Hồng nữa và cha Vân Sơn. Đồng thời chúng tôi có thêm cha Minh nữa và các linh mục khác cũng sẽ đến để tham dự với chương trình và cũng góp tiếng ca lời hát để mời gọi tất cả mọi người chúng ta góp một bàn tay để cùng xây dựng công lý cho các nạn nhân Formosa. Thưa Hồng Nguyên.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Chánh và trở lại với linh mục Hùng. Thì xin linh mục trình bày cho quý thính giả cũng như cho Khôi Nguyên được biết là trong quá trình vận động cho những nạn nhân Formosa thì những khó khăn nào mà linh mục gặp phải trong quá trình vận động cũng như thông qua việc hợp tác với nhóm công lý cho nạn nhân Formosa tại Hoa Kỳ, thì linh mục đã gặp những khó khăn gì cũng như những sự hỗ trợ nào, thưa linh mục Hùng?
Dạ vâng, thưa anh và thưa thính giả. Những khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong việc giúp đỡ hay đòi công lý cho nạn nhân Formosa tại Việt Nam đó, ở tại Đài Loan đó là bởi vì hiện nay công ty Formosa Hà Tĩnh nó là một cái công ty gốc của nó thì ở Đài Loan, vốn của nó đó thì cũng đến từ các ngân hàng cho vay mượn tiền gốc Đài Loan, và công ty Formosa là một công ty rất ma mảnh trong cái việc mà làm ăn. Vì vậy cho nên đó là cái sự kiện làm ô nhiễm môi trường biển của công ty Formosa Hà Tĩnh nó xảy ra ở tại Việt Nam, cho nên đó là cái sự liên hệ giữa công ty Formosa ở Đài Loan với công ty Formosa Hà Tĩnh nó có cái liên hệ về nhân sự, về tiền bạc, nhưng mà về phương diện pháp lý thì nó là một cái công ty độc lập. Vì vậy cho nên đó là luật pháp của Đài Loan nó không thể nào được sử dụng để mà ảnh hưởng lên hay là đòi hỏi thực thi pháp luật của Đài Loan đối với công ty Formosa Hà Tĩnh. Vì bị giới hạn trong lĩnh vực đó, chúng tôi đặt vấn đề với chính phủ Đài Loan là tại sao các công ty của Đài Loan mà qua Trung Cộng làm ăn mà có những cái có những cái vi phạm đó thì sẽ bị chính phủ Đài Loan chế tài, và trong khi đó công ty của Đài Loan mà qua Việt Nam làm ăn lại không có bị chế tài. Thì họ nói là bởi vì cho đến giờ phút này giữa Đài Loan và Trung Cộng nó vẫn còn là hai quốc gia thù địch, thành thực ra họ đã có những luật lệ như vậy từ rất là lâu rồi. Thành thử đó là cái khó khăn đầu tiên của chúng tôi gặp phải đó là gì? Đó là cái vấn đề mà khi nghe chữ Formosa thì nó có vẻ như là của Đài Loan, nhưng mà thực ra về phương diện pháp lý thì không có làm được cái đó. Thứ nhất. Thứ hai, trong thời gian vừa qua chúng tôi thấy đó là ở Đài Loan nó có một cái chính sách của chính phủ bà Thái Anh Văn, là tổng thống Thái Anh Văn đó, là có chính sách hướng Nam, kinh tế hướng Nam. Thì công ty Formosa Hà Tĩnh được thành lập thì nó nằm trong cái chính sách này của những cái chính phủ trước của Đài Loan. Thì chúng tôi nghĩ là nếu trong trường hợp trong tương lai mà đi đến những các quốc gia ở Á Châu mà có cái thái độ làm ăn một cách vô trách nhiệm như công ty Formosa Hà Tĩnh thì cái thiệt hại nó sẽ rất là lớn đối với lại các người dân ở những quốc gia nghèo. Thế thì bây giờ là chúng tôi yêu cầu sửa luật để mà cho phép các nạn nhân của những công ty Đài Loan đã đến những quốc gia ở Á Châu đầu tư mà gây ô nhiễm môi trường cũng như vi phạm nhân quyền đến Đài Loan để tự kiện. Thì chúng tôi đã họp và chúng tôi cũng đã đưa ra những chúng tôi viết thành luật và chúng tôi đã vận động ở trong quốc hội để có những dân biểu ủng hộ cho cái dự luật này và để thay đổi cái luật. Nhưng mà phải nói đó là vì cái quyền lợi của chính phủ Đài Loan và vì cái quyền lợi của những tay tài phiệt ở Đài Loan, thành thử ra những cái yêu cầu và sửa luật đó của chúng tôi đó đã không được thông qua tại quốc hội. Đó là cái điều khó khăn về luật pháp. Điều thứ hai, vấn đề thứ ba đó là ở Đài Loan đó, người Đài Loan hay hỏi chúng tôi một câu hỏi là công ty Formosa Hà Tĩnh nó gây ra cái thảm trạng ô nhiễm môi trường như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đối với lại chính phủ đài người dân Đài Loan mà chúng tôi cứ đến thỉnh thoảng là cứ đi biểu tình, thỉnh thoảng cứ họp báo Đài Loan. Cho nên đó là vừa cái sự khác biệt về địa lý rồi vấn đề mà ảnh hưởng và cái trách nhiệm về vấn đề luật pháp đó là ba cái điều mà chúng tôi gặp phải khó khăn. Tuy nhiên đó là chúng tôi quan niệm rằng đó là dù gặp những khó khăn đó nhưng mà chúng tôi cũng phải làm, là bởi vì người dân ở trong nước mỗi khi làm bất cứ cái chuyện gì xuống đường một cách ôn hòa thì cũng bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp rồi đánh đập, rồi những cái nhà đấu tranh đòi hỏi cái sự công bằng cho những người, cho các nạn nhân là bị bỏ tù như chị Mẹ Nấm hay là chị đồng chí Thúy Nga và những người khác nữa đó. Cho nên là cứ chúng tôi nghĩ rằng dù chúng tôi cái địa điểm nó xa rồi vấn đề pháp lý nó cũng có giới hạn, nhưng mà chúng tôi cũng phải làm, là bởi vì khi làm một cái việc như vậy đó thì nó cũng tạo ra được một số những cái dư luận, và những cái dư luận như vậy đó nó sẽ tác động vào trong nước, và những người dân là nạn nhân của công ty Formosa Hà Tĩnh đó, khi họ nghe được những thông tin như vậy thì họ cũng được động viên và họ phấn khởi và họ sẽ tiếp tục cách này hay cách khác để nuôi hy vọng để mà đòi lại cái sự công bằng. Thì tôi thấy đó là như tôi trình bày thì tôi thấy đó là những khó khăn này là những cái thách thức mà chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và trong buổi cơm ngày chủ nhật sắp tới tôi sẽ có một phần trình bày, và tôi hy vọng là cái phần trình bày này nó sẽ cũng sẽ động viên quý vị đến tham gia cái buổi gây cơm gây quỹ, là bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái bức ảnh nó lớn hơn, là nó cũng là cái niềm hy vọng của người Việt Nam ở trong và ngoài nước, ở trong cái tiến trình từ cái việc này nó sẽ tạo ra được những cái động lượng khác mà nó thúc đẩy cho đất nước Việt Nam của chúng ta có được một cái hoàn cảnh thay đổi ở trong tương lai, khi mà chúng ta tiếp tục cái công việc mà đưa cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hoặc là công ty Formosa ra trước tòa án quốc tế. Và cái đó, chúng ta làm được điều đó rồi thì tôi tin chắc là cái tiến trình cho dân chủ Việt Nam nó sẽ có rất nhiều hy vọng, và tôi nghĩ là cái đó là sẽ là một cái động lực khác. Thì tôi xin kính mời quý bà con đến tham dự thật tích cực, các vị mạnh thường quân đến tham dự và đóng góp thật nhiều để cho ban tổ chức có được cái ngân khoản đủ để mà đi vận động, đi thuê mướn luật sư để mà đòi hỏi cái sự công lý cho các nạn nhân Formosa ở tại Việt Nam.
Dạ vâng, xin cảm ơn Linh Mục Hùng, và chúng tôi xin chuyển qua anh Chánh. Thì xin anh trình bày cho quý thính giả, quý đồng hương tại Houston, Dallas và tại khắp nơi đang theo dõi chương trình này được biết là chương trình của buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa trong ngày Chủ nhật tới đây 8 tháng 4 chi tiết như thế nào, cũng như là những sự hưởng ứng của những quý đồng hương tại khu vực Dallas Forward cũng như Arlington mà anh đang cư ngụ như thế nào, thưa anh Chánh?
Dạ vâng, chương trình được tóm lược như sau, là chúng tôi bắt đầu chương trình vào lúc 5 giờ để chúng tôi có tiếp khách, tiếp tân. Sau đó chúng tôi có đến phần chào cờ và mặc niệm, rồi đến giới thiệu quan khách. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi có một cái giây phút thắp nến và cầu nguyện. Và vì chúng ta đến đây không phải chỉ đến ăn uống rồi nói chuyện về Formosa, nhưng mà chúng tôi còn nói với cái tâm linh, tâm hồn của mình nữa, và nói với những người nạn nhân Formosa nữa. Cho nên chúng tôi thắp nến để cầu nguyện, để xin ơn trên phù hộ cho chúng ta trong những công việc làm này. Và hơn thế nữa, chúng ta cùng hướng về quê hương Việt Nam, quê mẹ của mình, để đồng ca bản Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Đây là tiếng nói của trái tim, là chúng ta luôn luôn bên cạnh Mẹ Việt Nam, đó là Tổ quốc dân tộc, Đức Cố Hồng Y. Nguyễn Văn Thuận có nói, trước khi chúng ta gia nhập vào bất cứ một tôn giáo nào, khi chúng ta được sanh ra, chúng ta là người Việt Nam đầu tiên. Bởi vậy, Mẹ Việt Nam ơi, đó chính là người mẹ của chúng ta. Rồi sau đó là đến phần như chúng ta được biết là Linh Mục Nguyễn Văn Hùng sẽ chia sẻ chi tiết hơn để chúng ta hiểu và chúng ta cùng đồng tâm hướng về quê hương của mình, góp một bàn tay. Bên cạnh đó chúng ta sẽ được coi một cuốn phim ngắn để nói về những cái hiện tình, hiện trạng và mắt thấy tai nghe qua hình ảnh nhãn tiền, để chúng ta thấy rằng những cái thảm trạng của Formosa đã gây nên như thế nào, ô nhiễm biển ra sao và dân tình của mình đã uất ức như thế nào. Bên cạnh chúng ta được cô Nancy Bùi cũng sẽ chia sẻ chúng ta về cái tâm tình, góp một bàn tay. Rồi đến phần tiệc, rồi trong cái tiến trình mà cái chương trình như vậy thì chúng tôi đương nhiên là chúng tôi cũng sẽ mời quý vị mở lòng ra, để tiếp tay với chúng tôi qua vấn đề tài chính, vì tất cả những gì mà Linh Mục Nguyễn Văn Hùng mới trình bày với tất cả quý vị xong, tất cả chúng ta có tinh thần đấy, nhưng một việc làm rất quan trọng, đó là phương tiện để đi đến đạt được những việc đó, chính là tiền hay là tài chính. Cho nên chúng tôi cần lòng hảo tâm, cần tất cả những nhà hảo tâm đồng hương chúng ta, mỗi người chúng ta góp một bàn tay, đóng góp một chút đỉnh để chúng ta thực hiện. Thì cái việc thực hiện này sẽ được mời gọi thêm qua giọng ca, giọng hát của các linh mục Nguyễn Tất Hải, Phan Phạm Minh. Rồi bên cạnh đó là chúng ta cũng có một chút xíu gọi là đấu giá để làm tạo cái phương tiện cho chúng ta gửi chút quà cho quê hương, cho đồng bào miền Trung của chúng ta. Rồi đặc biệt là chúng ta có tiếng hát của Thái Hà cũng như Nguyên Khang. Rồi chúng tôi có sổ số 5 đồng một vé, xin mời quý vị, đây là một cái phương tiện để cho quý vị yểm trợ cho chương trình. Tuy chỉ có 5 đồng một vé thôi, nhưng mà quý vị cũng có thể yểm trợ với một số nhiều để có thể giúp cho chương trình đạt tới được đỉnh điểm của nó. Dạ thưa, và chương trình chúng tôi dự trù là sẽ bế mạc khoảng 9:30, 10:00 khoảng đó. Cho nên chúng tôi tha thiết mời tất cả quý vị đồng hương xa gần, quý vị ở xa, quý vị có thể đóng góp qua hộp thư, qua cái website của chúng tôi là jffv.org, hoặc là quý vị ở gần chúng ta có thể cố gắng đến với chương trình tổ chức vào lúc 5:00 tại nhà hàng Thanh Thanh. Xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cố gắng bớt chút thời gian và ngọc của mình để đến với chương trình. Dạ thưa cô Nguyên và quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Chánh. Và cũng một câu hỏi tương tự như vậy dành cho cô Triều Giang, thì cô đã đi đến một số nơi để vận động, để mời gọi, cũng như rằng là để kêu gọi sự ủng hộ, sự đóng góp của những quý đồng hương liên quan đến quá trình vận động công lý cho nạn nhân Formosa. Thì thưa cô Triều Giang, quý đồng hương của chúng ta tại khắp mọi nơi hưởng ứng hoặc là ủng hộ chương trình này như thế nào thưa cô Triều Giang?
Dạ, cảm ơn cô Nguyên đã hỏi câu hỏi này. Thì thưa quý vị, khi mà đến để mời gọi, để nói, trình bày về những vấn đề liên quan đến Formosa, thì Nancy và các chị, anh chị em thiện nguyện mới nhận ra một điều rằng hình như cái chữ Formosa nó nằm vào trong cái tâm khảm của mỗi người. Nó như là một cái gì đó mà, chuyện gì đó mà chưa có, coi như có một cái kết quả, có một cái chấm dứt gì cho nó, coi như là tốt đẹp cho những người nạn nhân. Hình như là họ vẫn thao thức, và có những người cũng phát biểu cái tâm tình là tức giận, bởi vì sao một công ty ngoại quốc mà muốn kiếm lời đến Việt Nam để lợi dụng cái tiền lao động rẻ, đất đai rẻ, mà lại còn móc ngoặc với nhà cầm quyền để mà coi như là làm hại cả một cái vùng biển rộng như thế, lớn như thế, và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là công ăn việc làm. Thưa quý vị, thì Đức Cha Hợp đã từng nói với nhóm rằng là có những gia đình họ làm nghề trải lưới, sống với biển, họ là những người con của biển cả bao nhiêu đời. Có những người làm gia đình họ làm nghề biển tới cả 2-3 ngàn năm nay. Thế nhưng hôm nay họ đã phải rời biển mà đi. Vì sao? Bởi vì những cái chất độc do công ty Formosa thải ra làm cho cá chết. Cá chết xong rồi thì những cái chất độc đó nó đâu có biến đi được, nó vẫn còn nằm đó. Và nó gây ra những cái cảnh như là cá, những cái sinh vật san hô ở dưới biển cũng không thể không có thể sống sót. Và vì thế mà cá dù có đó nhưng còn rất ít ỏi, và ngoài cá thì ít ỏi, những con cá đó cũng không mấy ai dám ăn. Nhưng mà thưa quý vị, cái xứ nghèo như vậy thì họ giải quyết làm sao? Thì họ lấy những con cá đó để họ cho những cái gia súc ăn. Thưa quý vị, thì gia súc ăn những con cá mà có chất độc đó thì quý vị biết rồi, chất độc đó đâu có biến đi đâu, nó sẽ đến truyền đạt đến những người ăn những con gia súc đó, tức là những cái chất độc đó sẽ lật cuột không biết bao nhiêu đời nữa, và nó sẽ gây những cái bệnh tật. Thí dụ như được biết rằng có những cái chất chì, những chất kim loại, chất clo là những cái thứ mà nó không chỉ là độc cho cái sức khỏe của người ta ngày hôm nay, mà thưa quý vị, nó có cả nhiều cái thế hệ tới nữa. Nó có thể làm cho não trạng của những cái đứa trẻ sơ sinh trở thành coi như là không có bình thường. Và chúng ta nhìn thấy có một cái tương lai của một dân tộc Việt Nam nó coi như là buồn thảm đến thế nào. Do đó mà những cái điều đó người dân cũng hiểu, hải ngoại này cũng hiểu khá sâu. Do đó mà khi Chủ Giang và các anh chị thiền viên y phận vận động thì được họ hưởng ứng. Họ cũng hiểu rằng là không một mình một người không thể làm được cái chuyện lớn này. Họ hiểu được rằng là góp gió thành bão, tùy cái tâm mỗi người và hoàn cảnh mỗi người. Và do đó mà thưa quý vị, là thấu giáo xứ ở vùng Dallas, Fort Worth, Arlington đã mở cửa để đón chào anh chị em thiện nguyện dần viên vào để thưa chuyện với các giáo dân và tất cả các hội đoàn trong đó để tiếp một tay, rồi các chùa. Chùa Từ Đàm, chùa Từ Bi, chùa Phật Quang, chùa Đạo Quang cũng đã mở cửa và cũng đã giúp đỡ từ tài chính đến vấn đề phương tiện để vận động. Và ở đó thì chúng ta cũng có đạo coi như là Phật giáo Hòa Hảo, Dallas Forward và Thánh Thất Cao Đài, thì những tôn giáo đó cũng đã có một bàn tay cho quý vị. Do đó mà Phương Viên hỏi ở cái ghế tình trạng hưởng ứng như thế nào thì nó là rất là phấn khởi và cũng đem một cái nguồn hy vọng cho những anh chị em đang làm việc đây và sẽ được truyền tải qua cái chương trình ngày Chủ nhật sắp tới để gửi một cái thông điệp về cho người dân bên Việt Nam rằng chúng tôi, những người Việt hải ngoại, không quên quý vị, không bỏ rơi quý vị, tiếp tục đồng hành với quý vị. Thưa quý vị, là đến ngày hôm nay đây, mùng 6 tháng 4 là đúng 2 năm trời cái thảm họa môi trường Formosa xảy ra, thì quý vị biết rồi, người dân sau những cái sự đàn áp tàn nhẫn và những cái bản án kinh hoàng mà chúng ta vừa chứng kiến, như là anh Hoàng Bình chỉ có thu mấy cái video rồi đưa lên YouTube hoặc là Facebook mà phải 14 năm tù và bao nhiêu năm quản chế, rồi những anh Hóa 7 năm, hai chị phụ nữ mẹ Nấm 10 năm, chị Lan 10 năm thì thật là khủng khiếp, không thể tưởng tượng được. Do đó mà hỏi rằng lòng của người dân hải ngoại như thế nào, thì chỉ đang biết rằng ở một cái nơi nào đó trong thâm tâm họ, trong trái tim họ, cái chữ nạn nhân Formosa nó có hiện diện ở đó. Và bây giờ nhóm anh em công lý cho nạn nhân Formosa đến với họ và mời gọi để họ tiếp tay góp gió thành bão để chúng ta có thể giúp đồng bào bên kia. Nếu mà cái vấn đề kiện này mà chúng ta thành công, ít nhất như cho Hùng nói là có một cái tòa án quốc tế là họ nhận thụ lý, thì đây là một cái tin rất là đáng mừng, không chỉ cho dân của người dân Formosa mà cho tất cả những người dân Việt Nam thấy rằng có công lý ở đâu đó và chúng ta phải với tới, chứ chúng ta không thể coi như bỏ lãng quên được. Thưa cô Nguyên và quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Triều Giang. Quý vị vẫn đang đến với chương trình phỏng vấn hội thoại về buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa sẽ được diễn ra tại khu vực Dallas Forward trong ngày Chủ nhật cuối tuần này, 8 tháng 4. Và thấy rằng là theo như cô Triều Giang trình bày thì sự hưởng ứng ủng hộ của những đồng bào chúng ta tại hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ này, thì rất là phấn khởi. Và cùng câu hỏi như vậy dành cho Linh Mục Nguyễn Văn Hùng đến từ Đài Loan. Thì như Linh Mục Hùng cũng như tất cả quý vị thính giả đều biết ngày hôm nay là đúng 2 năm ngày thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra cho người dân 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam. Và cũng biết rằng là số người Việt sinh sống tại Đài Loan cũng khá đông, đặc biệt là những người tham gia vào cái mà chính quyền Cộng sản Việt Nam gọi rằng là chương trình hợp tác lao động, tức là những người đi lao động tại Đài Loan cũng người Việt của chúng ta cũng khá đông. Như vậy thì những người Việt tại Đài Loan bao gồm cả sinh sống và làm việc tại Đài Loan, họ ủng hộ cho quá trình vận động của Linh Mục Hùng như thế nào, cũng như rằng là những cái tổ chức nhân quyền hoặc là dân quyền của Đài Loan họ có ủng hộ cho quá trình này không, thưa Linh Mục Hùng?
Vâng, thưa anh và thưa thính giả, là hiện nay con số lao động của người Việt Nam ở Đài Loan là đã trên 240.000 người, khoảng gần 250.000 người, là con số vô cùng lớn. Và cộng với lại con số có của người lao động là có hơn cả 100.000 người của vô Việt Nam. Nếu mà tính theo con số đó thì những người Việt Nam ở Đài Loan đó nó cũng khoảng chừng trên 350.000 người. Tuy nhiên đó là để mà ý thức được cái thảm trạng Formosa và đóng góp vào trong việc vận động đó thì phải nói thành thật nói là có giới hạn. Lý do mà nó bị giới hạn là bởi vì anh chị em họ phải đi làm. Cái ngày mình đi buổi tình thì họ đi làm, thực ra họ không có thể tham dự được. Cái điều thứ hai nữa đó là những người thế hệ trẻ Việt Nam thuộc thế hệ 9X hay là 10X thì họ đã được cái chế nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là giáo dục để rồi đó là họ khá là vô cảm trước những cái sự kiện nó trước những cái sự kiện mà nó không có liên quan gì đến mình. Nó thành sự ra đó là cũng có những người thờ ơ với cái nỗ lực vận động của cộng đồng của những người Việt Nam tại Đài Loan liên quan đến vấn đề mà ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra. Cho nên đó là nhưng mà hầu như là những cuộc xuống đường ở Đài Loan phản đối Formosa là đều là do người Việt Nam, nhưng con số người tham gia là toàn là người Việt Nam đi tham gia không. Cho nên đó là cái giới hạn nó cũng có, rồi cái thuận lợi ở Đài Loan đó là các tổ chức xã hội dân sự mà có quan tâm đến vấn đề môi sinh môi trường đó thì họ rất tích cực trong việc làm việc chung với chúng tôi để mà tiếp tục lên tiếng. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã được cái sự hỗ trợ tích cực của người dân ở vùng Nguyên Lâm. Đây là một cái tỉnh mà công ty Formosa Plastic Group là công ty mẹ của công ty Formosa Hà Tĩnh đã đến cái vùng này và đã xây dựng những cái công trình công ty Formosa lọc dầu và làm hóa chất, và cũng ở ngay chỗ này nó đã biến những người Đài Loan trở thành nạn nhân của một cái căn bệnh ung thư, và ở đó có những ngôi làng là những ngôi làng ung thư. Thành thử ra chúng tôi đã đến thăm cái dịp mà Đức cha Hợp qua bên này cùng với tất cả chúng ta đã xuống dưới cái vùng này, đã đi đến trước công ty Formosa và đã có cái và biểu lộ thái độ đối với lại công ty này ở tại vùng Nguyên Lâm. Đồng thời chúng tôi cũng đến thăm và thăm hỏi những cái người dân sống trong cái vùng này do bị ảnh hưởng của công ty Formosa ở bên Đài Loan, và sau đó chúng tôi cũng đến gặp nạn nhân của những của công ty đó, và chúng tôi họ cũng đã nói chuyện với chúng tôi và chúng tôi cũng làm việc rất gần gũi với họ để mà hỗ trợ cho nhau cùng với các tổ chức xã hội dân sự để tiếp tục lên tiếng đòi hỏi cái sự công bằng cho người dân ở tại những nạn nhân của công ty Formosa tại Việt Nam. Ở đây cũng xin được thêm một điểm nữa đó là những người mà những người Việt Nam mà tham gia cái cuộc xuống đường đầu tiên ở tại tại Bắc trước bản doanh của công ty Formosa là những người thợ đánh cá ở tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Vì Formosa cho nên đó là họ không thể nào đi làm ăn được và họ đã phải buôn mượn tiền mượn bạc ở Việt Nam để rồi đi qua Đài Loan đi làm, và sau đó khi đến Đài Loan là bị lừa tiếp rồi trở thành nạn nhân bị bóc lột. Rồi sau đó chúng tôi văn phòng đã giúp đỡ cho họ và họ đã đến văn phòng. Có những người đã nói với chúng tôi là họ có những cái tình trạng sức khỏe mà do công ty do ăn cá thải ra, do công ty Formosa thải ra chất ô nhiễm ảnh hưởng đến cá, mà khi họ không biết là họ đã ăn cá và họ bị là những người này hay bị buồn ói, hay bị chóng mặt, rồi mất ngủ và cái da, cái nước da của họ nó bị thụng lên và họ không có nhớ, họ rất là dễ quên. Thì đó, thì trong những cuộc xuống đường như vậy đều có những cái người là công nhân đánh cá mà là chính là nạn nhân của công ty Formosa ở Hà Tĩnh tạo ra. Thì đó, thì còn riêng liên quan đến cái vấn đề mà bóc lột là sức lao động của người công nhân lao động Việt Nam thì ở Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách là xuất khẩu lao động. Nhưng mà thực ra đó là để có thể được đi ra ngoài đi làm như vậy đó, thì mỗi người dân Việt Nam, mỗi người công nhân là phải đóng một số tiền từ 5.800 Mỹ Kim cho đến 6.500 Mỹ Kim để được có đến Đài Loan để đi làm. Cho nên đó là cái tình trạng nó biến người lao động Việt Nam trở thành nạn nhân biến thành nạn nhân trước khi họ trở thành cái người làm ra của cải để mà kiếm tiền trả nợ. Và bởi vì qua Đài Loan họ không có cái điều kiện làm việc nó không đúng như trong hợp đồng ghi, thành ra có rất nhiều người lao động Việt Nam khi đến Đài Loan làm việc trong một thời gian 7 tháng đã phải trốn ra ngoài để đi làm để kiếm tiền, đủ tiền để mà trả nợ cho cái món nợ họ mượn ở tại Việt Nam để trả cho công ty môi giới ở tại Việt Nam. Cho nên là cái thảm trạng này nó không có bớt đi, nó vẫn tiếp tục, cộng với cái vấn đề mà Formosa gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung. Cho nên là hiện nay đó, theo như tôi được biết đó, ở tại các cái vùng bị thiệt hại cho công ty Formosa tạo ra đó, thì ở đó là chỉ còn những người già và các trẻ em, còn những người mà trung là họ đã phải thanh niên, là họ đã phải bỏ quê hương của họ để họ đi buôn ba để họ kiếm sống, tại vì ở nơi đó họ không có công tìm được công việc làm.
Dạ vâng, xin cảm ơn Linh Mục Hùng. Và thưa Linh Mục, thì Linh Mục có cơ hội để tiếp xúc nhiều với những người đi lao động tại Đài Loan cũng như hiểu rõ hơn về tình cảnh của những nạn nhân của công ty Formosa tại miền Trung. Thì trong lần đến Hoa Kỳ này, thì theo Linh Mục Hùng, cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, cần làm những gì để giúp cho những người đó, thưa Linh Mục Hùng?
Thưa anh, như là qua phần trình bày của chị Triều Giang và của anh Chánh, thì tôi thấy là một trong những việc mà quý vị đóng góp để đòi lại sự đòi công lý cho các nạn nhân của công ty Formosa đó là hỗ trợ thật tích cực về phương diện tài chính để cho ủy ban có đủ phương tiện tài chính để có thể làm những cái điều ví dụ như thu thập dữ kiện rồi thuê mướn luật sư và những cái khoản chi khác mà mình không thể nào nói một cách nó rõ ràng, là bởi vì cái sự tàn ác của cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, cho nên là nếu mà mình nói những cái chi tiết ra có thể là họ sẽ gây khó khăn. Nhưng mà tù trung lại là làm sao để có được cái cơ sở vật chất đủ để tiến hành việc thu thập dữ kiện và thuê mướn luật sư để đưa công ty Formosa Hà Tĩnh và chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra trước tòa án quốc tế. Và tôi nghĩ cái đó và làm được, khi làm được rồi đó, thì nó sẽ có những cái liên hệ tác động tiếp theo. Và tôi nghĩ cái đó đó, đó làm cái mà tối ngày Chủ nhật đó, đó, khi mà có dịp để thưa chuyện với đồng bào, thì tôi sẽ chia sẻ nó rõ hơn. Và hy vọng đó là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở nước ngoài, đặc biệt ở Hoa Kỳ, là một cộng đồng vững mạnh về tài chính cũng như là về nhân sự, về nhân tài, sẽ đóng góp được rất nhiều cho cái tiến trình đòi hỏi cái sự công lý cho các nạn nhân. Và từ đó tôi tin chắc rằng nó sẽ có những cái sự phát sinh một cách liên hoàn, nó tạo ra những cái dây chuyền và nó sẽ tạo ra được những cái thay đổi lớn để cho cái ước vọng của người Việt Nam của chúng ta, là cái ước vọng đất nước của chúng ta nó sẽ không còn bị khống chế bởi những cái người độc tài như là cái chế độ cộng sản này, để rồi sau đó đó là Formosa phải tiếp tục chịu trách nhiệm về cái hành vi vô trách nhiệm của mình, giống như nó đã làm ở tại Đài Loan. Và công ty Formosa là người Đài Loan, công ty Đài Loan, người Đài Loan, mà nó còn đã vô trách nhiệm như vậy, và đến giờ phút này đó là nó phải tiếp tục nó phải tiếp tục để mà chịu trách nhiệm những cái hậu quả. Những gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay ở tại biển miền Trung thì tôi nghĩ đó nó là cái mà chúng ta thấy thôi. Còn những cái tiềm ẩn về bệnh tật, đặc biệt là những điều như Đức Cha Hợp nói đó, về bệnh tật về ung thư, rồi những cái dị tật nó liên quan đến đến não bộ do bị ảnh hưởng bị chất chì từ các kim loại nặng ở trong nước, và cái việc mà thải vào không khí mà không ai có thể kiểm soát được, thì cái này đó là cái mà tôi nghĩ nó còn nguy hiểm hoặc là bằng hoặc là hơn cái việc nó xả thải vào trong nước biển của miền Trung. Cho nên tôi nghĩ đó là cái gì thì cái, làm sao để mà cái chế độ độc tài ở Việt Nam nó sẽ phải không, tôi nghĩ nếu mà được tốt nhất là nó sẽ phải bị thay thế, còn không nó còn ở đó thì nó cũng sẽ phải bị nghiêm khắc chế tài, để rồi công ty Formosa phải có trách nhiệm trước người dân Việt Nam chứ không phải là trước cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và như vậy đó thì cái hệ thống sinh thái biển cũng như không khí ở tại miền Trung mới an toàn cho người Việt Nam và con cháu người Việt Nam của chúng ta.
Dạ vâng, xin cảm ơn Linh Mục Hùng. Quý vị vẫn đang đến với chương trình phỏng vấn hội thoại về buổi gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa sẽ được diễn ra vào cuối tuần này, ngày Chủ nhật 8 tháng 4. Và theo như Linh Mục Hùng trình bày thì cộng đồng người Việt tại hải ngoại có thể giúp đỡ thông qua việc đóng góp tài chính để ban tổ chức có được ngân khoản và đi khiếu kiện công ty Formosa. Nhưng mà không riêng gì trong buổi gây quỹ lần này, thì tất cả các buổi gây quỹ thì câu hỏi thường đặt ra là làm sao để biết quý vị sử dụng số tiền đó như thế nào? Làm sao những người đóng góp biết được tường tận chi tiết chi tiêu ra làm sao và ai sẽ kiểm soát vấn đề này? Chắc câu hỏi này sẽ dành cho anh Chánh hoặc là cô Triều Giang. Xin mời hai vị.
Xin mời chị Triều Giang có thể giúp trả lời câu hỏi này.
Dạ vâng, thì trách nhiệm về vấn đề chi thu thế nào những đồng tiền khó khăn của đồng hương vì tình thương mà giúp đỡ những người nạn nhân Formosa, vì tấm lòng yêu thương dân tộc, đất nước, quê hương mình phải có một cái vùng biển sạch, mình đã đóng góp thì cái trách nhiệm của những người chủ trương ra đây phải rất cẩn thận tối đa để mà những đồng tiền này từng ly từng tí được dùng vào những cái việc mà họ đã hy sinh cho. Do đó mà tất cả những đóng góp của quý vị sẽ được đưa lên website của hội là cffv.org thì quý vị có thể lên trên đó, như là những cái chi tiết về thu chi của những cái buổi như thế này đó thì sẽ được lên đó. Nếu quý vị thấy có điều gì sai sót thì quý vị cũng có thể liên lạc để chúng tôi có thể kiểm tra lại và sửa sai nếu có. Và vấn đề chi cũng thế, thì tất cả những điều, tất cả những anh chị em mà làm trong công việc như thế này, từ những đồng tiền chi phí như những anh trưởng hội là anh John Hoàng Nguyễn từ New Orleans, những buổi vận động anh đi là hoàn toàn tiền túi hết. Không có ai được dùng những cái đồng tiền đóng góp này vào những cái tiền chi tiêu, dù là chi tiêu để mà gọi là coi như là di chuyển này kia, thì tất cả đó là nếu mà muốn làm việc thì phải tìm được cái công việc riêng của mình. Và những cái đồng tiền mà quý vị đóng góp là cho lên website để quý vị kiểm soát. Chi tiêu thì hoàn toàn là vào những cái công việc cần thiết, như là cha Hùng ban nãy có nói là chúng ta dùng cái tiền đó để mướn những nhà khoa học ra, nhà về vấn đề hóa học, về vấn đề hải dương học, về vấn đề coi như là một kỹ sư chuyên ngành về cái ngành gang thép, nhấu thép, tất cả những cái đó để họ làm những cái bản tường trình trước tòa rằng cái sự vi phạm đó nó đã vi phạm như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng về vấn đề sức khỏe, đời sống những ngày hôm nay và những ngày sắp tới ra sao cho những người nạn nhân. Do đó mà quý vị có thể yên tâm, và quý vị nào còn thắc mắc hơn nữa thì có thể liên lạc với hội để mà làm một cái buổi gặp gỡ để mà một trình bày từng chi tiết để quý vị hiểu, bởi vì tất cả những anh em đây là thiện nguyện, họ phải bỏ công bỏ của ra họ làm này, họ cũng không muốn mang tiếng rằng quý vị làm này để tư túi, được cái tiếng đó nó cũng rất nặng nề đối với những người mà họ có cái tâm huyết cũng như là người ta đã hy sinh rất nhiều mà họ làm cái việc này vì việc chung mà họ bị những tiếng đó thì cũng rất oan ức và tội nghiệp cho họ. Do đó mà chúng tôi sẵn sàng để gặp gỡ, để trình bày chi tiết cho những người nào mà cần thấy. Còn những cái việc chung mà những cuộc quyên góp như này đều có trên website để quý vị theo dõi. Do đó mà đó là những cái cách kiểm soát cũng như là cái cách mà trình bày và cách để mà không những mà để cho những đồng tiền của quý vị được tiêu vào những cái việc mà quý vị đóng góp cho, mà cũng để cho những thiện nguyện viên họ đã hy sinh rất nhiều khỏi phải mang những cái tiếng nó không cần thiết. Do đó mà đó là rất mong là quý vị có ý kiến gì hoặc là có thắc mắc gì cứ liên lạc với cá nhân chúng tôi, trừ giang số điện thoại 512-844-9417, 512-844-9417, hoặc là anh trong ban tổ chức thì chúng ta cũng có anh Đặng Hiếu Sinh 214-284-5179, anh Trần Công Tránh 817-217-7889. Và thưa quý vị là quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào về để chúng tôi có thể trả lời. Nếu chúng tôi không trả lời được thì cũng sẽ hội họp anh em để tìm câu trả lời thích đáng nhất cho quý vị. Thưa Nguyên Khôi và quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Triều Giang, và quý vị vẫn đang đến với những giây phút cuối của chương trình phỏng vấn hội thoại về buổi gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa sẽ được diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này 8 tháng 4. Thì trong những giây phút cuối này, xin mời ban tổ chức một lần nữa nhắc lại thời gian, địa điểm cũng như cách mà để cho quý đồng hương nếu muốn ủng hộ mà không thể đến được buổi tiệc trong ngày Chủ nhật tuần này có thể ủng hộ bằng cách nào, thưa ban tổ chức.
Dạ thưa, cái chương trình sẽ được chương trình gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Thanh Thanh, Arlington, Texas. Bên cạnh việc mà quý vị nếu quý vị không thể nào đến được với chương trình, quý vị có thể gửi chi phiếu về PO Box 29534 Austin, Texas 78755. Trên chi phiếu xin quý vị đề JFFV, hay quý vị có thể đề công lý cho nạn nhân Formosa, hoặc quý vị có thể lên online vào website jffv.org. Chúng tôi cũng xin kính trình đến quý vị rằng khi quý vị đến với chương trình, quý vị đóng góp, quý vị có thể đóng góp qua những hình thức như sau. Thí dụ như tiền mặt, quý vị có thể đóng góp qua tiền mặt, qua check, qua money order, hoặc là quý vị có thể dùng credit card của quý vị ngay tại trong buổi tiệc. Chúng tôi có hệ thống để xin trích trừ từ ngân khoản của quý vị, từ credit card của quý vị. Cho nên chúng tôi tạo tất cả những phương tiện có thể để giúp cho quý vị có cái phương tiện hỗ trợ cho chương trình công lý cho nạn nhân Formosa. Vì thế, một lần nữa chúng tôi hết sức tha thiết với tất cả tấm lòng của mình mời quý vị đến với chương trình. Đến vì chúng ta cùng là một người, cùng là người Việt Nam, chúng ta có lương tâm, chúng ta đồng cảm, hoặc và như ít nhất đến để xem và cảm nghiệm những gì chúng ta đang làm. Xin cảm ơn Khôi Nguyên và quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Chánh. Và trong những giây phút cuối này thì xin mời Linh Mục Hùng gửi lời đúc kết chương trình. Thưa Linh Mục Hùng.
Dạ vâng, kính thưa quý vị nhà đồng hương, sự kiện nó xảy ra cách chúng ta một khoảng địa lý từ một cái nơi rất là xa xôi nhưng rất là gần gũi với chúng ta, là bởi vì cùng máu đỏ da vàng, cùng con cháu của Lạc Long Quân bà Âu Cơ, và chúng ta là những người là nạn nhân trực tiếp của nhà cầm quyền chế độ cộng sản Việt Nam, thì chúng ta đã có cơ may, chúng ta đã đến được một cái vùng đất tự do dân chủ để chúng ta có thể phát triển cuộc sống của chúng ta. Cách này hay cách khác, chúng ta cũng đã trải nghiệm qua cái nỗi đau, và hiện nay đồng bào của chúng ta, đặc biệt là ở bốn tỉnh miền Trung, đang còn sống dưới cái chế độ độc tài, không thể nào tự mình đi đòi công lý đó cho họ được, bởi vì cái hoàn cảnh áp bức độc ác ở tại đất nước của công nghiệp cộng sản Việt Nam tạo ra. Cho nên đó là chúng ta mỗi người trong hoàn cảnh của mình xin cố gắng nhiệt thành nhiệt tâm để chia sẻ cái nỗi đau của đồng bào của chúng ta, không phải là than khóc hay là chúng ta than vãn, nhưng mà chúng ta có những hành động tích cực để qua đó chúng ta có thể đóng góp khả năng tài chính, tình yêu thương của chúng ta qua hành động của chúng ta đối với đồng bào của chúng ta. Và tôi tin chắc là tối ngày 8 tháng 4 này sẽ có rất nhiều quý vị đến để tham dự cái buổi gây quỹ. Đồng thời những quý vị đã mua vé và sẽ đến, khi quý vị đến là quý vị nghe và quý vị biết thêm, rồi xin quý vị rộng lượng đóng góp nhiều hơn nữa để cho cái buổi gây quỹ được thành công ngoài cái dự tưởng của ban tổ chức. Như vậy đó thì ban tổ chức sẽ có khả năng tài chính đủ để làm càng sớm càng tốt việc mà đưa công ty Formosa Hà Tĩnh và chính quyền cộng sản Việt Nam ra tòa án quốc tế, làm như thế nào đó để mà nó có ảnh hưởng nhiều như vậy thì tôi xin được phép hiện nay không có bàn đến, nhưng mà trong cái buổi gây quỹ thì cho phép thì tôi sẽ trình bày cái chuyện đó với quý đồng bào, và tôi tin chắc rằng là sẽ giải quyết được những cái ước ao của chúng ta là những người đã ra đi và chúng ta vẫn còn hoài mong trở về nơi chôn nhau cắt rốn của chúng ta. Và khi chúng ta trở về thì cái nơi đó là cái nơi mà mọi người Việt Nam được hưởng quyền tự do dân chủ ở trên chính quê hương của chúng ta, và không phải sống trong cái sự sợ hãi, lo lắng, lo âu, ám ảnh bởi một cái chế độ độc tài nhà cộng sản Việt Nam.
Dạ vâng, xin cảm ơn Linh Mục Hùng. Và trước khi rời khỏi chương trình này thì xin mời cô Triều Giang một lần nữa nhắc lại thời gian, địa điểm cũng như cách mà để quý đồng hương có thể ủng hộ cho ban tổ chức thông qua cái việc gửi check địa chỉ viết như thế nào, cũng như rằng là tất những cái thông tin liên lạc đối với ban tổ chức nếu có những cái thắc mắc về chương trình. Thưa cô Triều Giang.
Dạ vâng, cảm ơn cô Nguyên đã cho Triều Giang cái cơ hội này. Thưa quý vị, buổi cơm gây quỹ cho công lý nạn nhân Formosa sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 8 tháng 4 tại nhà hàng Thanh Thanh, Hồ An, Linh Tân. Thưa quý vị, về giá vé thì mỗi vé là 35 đồng đồng hạng, ủng hộ là 50 đồng, 75 đồng là bảo trợ và 100 đồng là VIP. Đặc biệt trong buổi gây quỹ sẽ có cuộc xổ số thì chỉ 5 đô la quý vị có cơ hội để trúng một cái chiếc ghế Nuraco để nằm nghỉ cho khỏe sau khi đi làm về. Cái chiếc ghế trị giá 5.000 đô la thưa quý vị. Và quý vị cần mua vé thì quý vị có thể liên lạc với anh Đặng Hiếu Sinh số 214-284-5179 hoặc chị Nguyễn Thị Huệ 512-659-8104 hoặc là anh Phạm Quang Hậu 972-971-8248. Thưa quý vị, thì hỏi là chuyện này xảy ra ở Hà Tĩnh, tuyết ở vùng miền Trung, bây giờ chúng ta ở Hoa Kỳ, đang ở Texas, mọi sự bình yên cả và như thế này thì nó ảnh hưởng gì đến chúng ta mà chúng ta phải đóng góp hay là quan tâm. Thì thưa quý vị rằng chúng ta đều là người Việt Nam, quê hương chúng ta, thì cho đến hôm nay mọi người chúng ta đều biết rằng là chúng ta có sống ở đâu. Thì với màu da, với cái tóc tai, với gương mặt của chúng ta thì ai cũng biết chúng ta ở đâu tới, và chúng ta cũng không thể nào chối bỏ là chúng ta là con người Việt Nam. Và nếu mà chúng ta không làm gì cả để cho vấn đề này nó hoành hành ra đất nước chúng ta, biển thì ô nhiễm, con người thì bệnh tật, những người ốm đau không có đủ tâm trí hoặc là sức khỏe để làm bất kỳ gì nữa, tức là đất nước bị hủy hoại và dân tộc thì cũng coi như là bị bệnh hoại như thế, thì chúng ta nói thế nào với những con cái và thế hệ của chúng ta rằng ồ, tại sao cái chuyện gì xảy ra cho Việt Nam? Và các con hỏi về lúc đó cha mẹ có làm gì không, thì cái câu trả lời của chúng ta đó là cái câu mà chúng ta có phải có những cái việc làm gì đó để là chúng ta cải thiện vấn đề này, và chúng ta sẽ có những câu trả lời để con cái chúng ta nó yên tâm, nó hãnh diện về cha mẹ nó đã làm một những cái điều tốt và cần thiết để bảo vệ đất nước cũng như dân tộc của mình. Và dân của chúng, người dân cũng đang trông mong mà tất cả. Thưa quý vị, hôm nay là đúng 2 năm Formosa, lẽ ra sẽ có, đã có những cái buổi biểu tình lớn từ những cái vùng biển bị ảnh hưởng, như thưa quý vị, những bản án vừa qua đã của nhà cầm quyền đã khiến người dân rất là đau khổ và thất vọng, bởi vì họ nghĩ rằng họ không có làm được cái gì cả, mà còn họ bị sẽ bị chủ đập. Nên chúng ta thấy là những cái tiếng yên lặng, những cái sự yên lặng đáng ghê sợ từ những cái vùng biển chết. Và người dân thì thất vọng, như là cha Hùng Văn này có trình bày, và bởi vì Triều Giang làm việc thì rất gần gũi với các sĩ đạo bên đó, nên Triều Giang biết rằng bây giờ người dân, những người mà lao động sức khỏe trai tráng, những là sinh khí của ngôi làng, thì đã phải bỏ làng ra đi để kiếm ăn, còn chỉ lại là người già trẻ con và những người bệnh tật. Do đó mà những thôn làng đau buồn đó đang hướng vọng về chúng ta, mong mỏi chúng ta có thể giúp một điều gì. Họ đã làm hết sức của họ và bây giờ là họ trông mong chúng ta giúp đỡ. Vì bởi vì kiện ở tòa án quốc tế thì họ rất cổ bé miệng, không làm gì được cả, và chúng ta sẽ là những tiếng nói của họ qua những cái sự giúp đỡ của cái buổi công lý cho nạn nhân Formosa này. Là quý vị, từng đồng là mỗi bác quý vị góp lên tiếng nói, từng đồng là quý vị giúp được cái sự tranh đấu này nó đi đến thành công. Và Triều Giang và ban tổ chức cũng như cha Hùng từ xa tới rất mong mỏi quý vị đến chia sẻ, và nếu có thể được thì góp gió thành bão, một đồng, hai đồng, năm, ba đồng, để chúng ta gửi một cái thông điệp là một cái niềm hy vọng cho người dân. Thưa Nguyên Khôi và quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Triều Giang, Linh Mục Hùng cũng như anh Chánh đã đến với quý thính giả của đài Sài Gòn để trình bày về chi tiết buổi gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa. Và xin kính chúc ban tổ chức sẽ có một buổi gây quỹ thành công tốt đẹp để chúng ta có ngân khoản nhằm phục vụ cho quá trình khiếu kiện công ty Formosa, qua đó bắt công ty này phải bồi thường cho những nạn nhân của họ tại 4 tỉnh miền Trung, và cũng như chấm dứt cái việc xả thải gây ảnh hưởng đến môi trường. Và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và xin hẹn với ban tổ chức cũng tất cả thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.